Chương 229, là lớn chiến hộ pháp chương 229, là lớn chiến hộ pháp đặc thù nhất, chính là Hắc Phật 3 tuần chỗ linh chi chúng. Đây là dị loại chi mạch, dưới trướng đều là mặt ngoài cùng Phật pháp đối địch ma tộc. Thế nhân đều là coi là Phật ma thế bất lưỡng lập, kỳ thực cả hai bản nguyên đồng xuất, tương hỗ là trong ngoài, Phật tức là ma, ma cũng là Phật. Sư đệ, lui binh đi. Nếu như mất tu di, người ta còn mặt mũi nào mà tồn tại? Tiếp dẫn đạo nhân thấp giọng nói, cái này dội ma 3 tuần, tất giết cho thông khoái. Chuẩn Đề đạo nhân nghiến răng nghiến lợi. Bích Du cung bên trong, Thông Thiên giáo chủ nhận được đệ tử mật báo, xương vạn Phật triều tông đại trận đã bắt đầu bỏ. Không lâu sau đó, chợt thấy Tây Phương giáo quân trận bên trong đại loạn. Thông Thiên giáo chủ đang muốn sai người dò xét, Dương Trạc đã bước vào cửa cung. "Giáo chủ, gia sư có thư rồi ngài." Dương Trạc lấy ra một viên ngọc phù, cung kính trình lên. Thông Thiên giáo chủ lấy pháp lực rót vào ngọc phù, một đạo quang hoa bắn ra mà ra, không trung hiện hiện 16 chữ chân ngôn, đại kiếp phía dưới, chớ tránh sát phạt, người chết ta sống, từ đoạn sinh cơ. Thái thượng lão quân đi vào trong điện, nhìn chăm chú cái kia 16 chữ, khẽ thở dài, "Sư đệ, Bá ấp thi thấy rõ ngươi tị thế chi tâm, lời này chính là tỉnh táo." "Ai?" Thông Thiên giáo chủ thở dài một tiếng, đã không cách nào lãnh lời, chỉ có toàn lực một trận chiến. Nói xong, hắn hạ lệnh tiệt giáo toàn thể đệ tử hướng Tây Phương giáo đại quân khởi xướng toàn diện phản công. Tây Phương giáo trước đây lâm vào hỗn loạn, chính là bởi vì số lớn yêu binh tập kích phía sau trận, chưa ổn định thế cục, liền bị Thông Thiên giáo chủ cùng Thái thượng lão quân tự mình dẫn toàn giáo tiên chúng truy kích mà đến. "Bích Du cùng bên kia động đi." Tần Thần hỏi. Thông Thiên cùng lão quân đã tự mình xuất thủ. "Đắc Kỳ đáp." "Tốt." "Đắc Kỳ, ngươi dẫn người nhìn chằm chằm chút, hỏa hầu tuyệt không thể giảm." Tần Thần đạo. "Vậy còn ngươi, ngươi không cùng lúc đi?" Đắc Kỳ nghi hoặc. Tần Thần mỉm cười, "Ta muốn vì trận đại chiến này hộ pháp, bảo đảm bọn hắn có thể chuyên tâm chém giết, không nhận bên ngoài nhiễu nói đi quay người đi ra ngoài." "A." Đắc Kỳ cứ thế tại nguyên chỗ. Đi tới cửa ra vào, Tần Thần quay đầu cười một tiếng, "Khó được tiếp dẫn, Chuẩn Đề đưa tới cửa bực này tần tiên đấu pháp cơ hội, há có thể lãng phí. Cần phải để bọn hắn đánh cho thông khoái, triệt để tính toán rõ ràng nợ cũ. Việc này giao cho ngươi." Nơi tiếng nói ngừng lại, thân ảnh đã xa. Đắc Kỷ lập tức triệu tập Hồ Hỉ Mị, Dương Trạc, Na Cha cùng nhân thân, cũng cố ý hướng Tần Thần xin mời điều Bắc Cực Tứ Thánh, chuyến này chỗ mang theo người, không có chỗ nào mà không phải là gây tai họa thành tính nhân vật hung ác. Bích Du cung ngoại chiến lửa bay tán loạn, chi kia từ Phật quân phía sau tập kích yêu binh, nguyên do côn bằng bộ hạ cũ, trải qua Tần Thần thu thập sau đều phong nhập trong hồ lô, nhờ vào đó giấu giếm được tiên cơ dò xét. Nên chiến vật đà chủ lực người, chính là Tiệt giáo chúng tiên. Kim Linh Thánh Mẫu giá bảy hương sa rong ruổi trên trường, quanh thân pháp bảo tung bay, tay trái chấp long hổ như ý, tay phải cầm bay kim kiếm, tại trong trận địa địch tung hoành xen kẽ, chuyên lấy Phật đà thủ cấp. Uy Linh Thánh Mẫu bằng cường hãn phòng ngự đứng ở thế bất bại, trong tay Nhật Nguyệt Châu quét sạch tứ phương, Vô Đường Thánh Mẫu vung vẩy hùng hoàng kiếm, sắc lệnh bảo ấn lăng không oanh kích, đánh đâu thắng đó. Ô Vân Tiên tay cầm Hôn Nguyên Truy, phàm chạm vào người không chết cũng bị thương. Kim Cô Tiên đem kim cô tế lên không trung, trong nháy mắt hóa thành ngàn vạn tiểu hoàn, mạn thiên phi vũ, tứ phía rào sát. Câu Thủ Tiên, Linh Nha Tiên, Kim Quang Tiên tam người dứt khoát hiện ra bản tướng, trái xé một chảo, phải cắn một cái, mạnh mẽ đâm tới, tùy ý làm giữ, được không thông khoái. Chư Phật từ ban sơ trong lúc bối rối dần dần ổn định trận cước, bắt đầu kết thành pháp trận chống cự phản kích, chiến cuộc bởi vậy lâm vào giằng co. Nhưng mà, như vậy cấp độ đại chiến, thắng bại cuối cùng không ở chỗ phía dưới binh đối binh, tướng đối với tướng chiến đấu, mà quyết định bởi tại trên trời bốn vị thánh nhân ở giữa đọ sức. Lúc này, Thông Thiên giáo chủ tay cầm Tử Điện Truy, Thái thượng lão quân Vũ Động Thái Ất Phất Trần, tiếp dẫn đạo nhân nâng lên đãng ma sử, Chuẩn Đề đạo nhân huy động thất bảo diệu thụ, bốn vị chí cường giả phân hai tổ, ở trong hư không kịch liệt chém giết. Trong đó, Thông Thiên giáo chủ cùng Chuẩn Đề đạo nhân quyết đấu kịch liệt nhất. Tử Điện Truy tung bay, dẫn động đầy trời lôi đình, thất bảo diệu thụ nhẹ xoát, hạ xuống thất thải hào quang, chói lọi chói mắt. Thông Thiên giáo chủ biết rõ thất bảo diệu thụ uy lực vô tận, không dám để cho binh khí cùng liều mạng, đành phải khai thác du đấu kế sách, tại Chuẩn Đề đạo nhân bên người gián tiếp xê dịch, tùy thời tiến công. Chuẩn Đề đạo nhân thì cậy vào thất bảo diệu thụ không có gì không soát đặc tính, chiêu thức đại khai đại hợp, chuyên tìm Thông Thiên giáo chủ binh khí đập nện, từng bước ép sát. Bởi vậy từ trên biểu tượng nhìn, dường như Chuẩn Đề đạo nhân hơi chiếm ưu thế. Một bên khác, tiếp dẫn đạo nhân đột nhiên ném ra ngoài trong tay chẳng hạn, 108 viên Phật châu như sao vòng vần quanh, đem Thái thượng lão quân khốn tại trung ương, không ngừng oanh kích. Thái thượng lão quân vung vẩy phất trần, chặn trái đỡ phải, nhất thời lại có chút đáp ứng không xuể, liền tế ra thiên địa huyền hoàng linh lung tháp, treo ở đỉnh đầu, kim quang rủ xuống, bảo vệ quanh thân. Đảm nhiệm Phật châu kia như thế nào va chạm, lại khó thương nó mảy may. Tiếp dẫn đạo nhân ở bên xuyên thẳng qua công kích, Thái thượng lão quân lại chỉ nhẹ nhàng huy động phất trần, tựa như xua đuổi rồi muối, ung dung không đổi. Một đôi này thế cục, vừa cùng người trước hình thành tươi sáng so sánh. Trận chiến dưới mặt đất sự tình tại rằng co bên trong dần dần đình trệ. Bởi vì Phật đã bày trận nghiêm mật, thiệt giáo chúng tiên khó mà đột phá, song phương ngươi tới ta đi, cuối cùng đều là thu thế quan sát, ánh mắt cùng nhau nhìn về phía không trung thánh nhân chi chiến. Đắc Kỷ một đảng ẩn thân chỗ tối, thở lạnh nhạt chiến cuộc biến hóa. Gặp song phương tạm dừng giao thủ, Hồ Hỉ Mị không khỏi mở miệng, "Đại tỷ, ngươi xem bọn hắn làm sao đều không đánh?" Đắc Kỷ liếc nhìn chiến trường, lạnh nhạt nói, "Phật đà cá thể chiến lược mặc dù kém ta thiệt giáo tiên chúng, nhưng bọn hắn người đông thế mạnh, bây giờ kết thành trận pháp, chúng tiên nhất thời không đánh vào được. Cái này không thể được." Hồ Hỉ Mị nhíu mày, "Phu quân sớm có phân phó, tuyệt không thể để bọn hắn dừng tay, bất luận ai thắng ai thua, người phải chết càng nhiều càng tốt." Đắc Kỷ khẽ môi khẽ nhếch, "Vậy liền do chúng ta điểm một mồi lửa nói đi gọi nhân thân." Thấp giọng thì thầm vài câu. Nhân thân nghe xong nhếch miệng cười một tiếng, thân hình thoát một cái, thoáng qua biến mất không thấy. đại tỷ, đơn để nhân thân một người tiến đến, có thể bị nguy hiểm hay không? Không bằng phái mấy người cùng đi, cũng tốt chiếu ứng. Hồ Hỉ Mị mặt lộ lo lắng. Đắc Kỷ gật đầu, lập tức gọi đến mấy tên đệ tử, các ngươi theo nhân thân cùng nhau hành động, cần phải bảo đảm hắn chu toàn. Nhớ lấy, không thể bại lộ thân phận. Dương Trạc, Na Cha, Viên Hồng, Vô Chi Kỷ, Lục Nhĩ, Thạch Sinh sáu người đều là tình thông bát cửu huyền công. Nghe vậy lúc này biến ảo hình dáng tướng mạo, tràn đầy phấn khởi lặng yên chui vào chiến trường. Phật đà trận thế nhìn như vững như thành đồng, nhưng nhân thân đã tới. Hắn sở tu đi thuật thiên hạ vô song, giờ phút này từ dưới mặt đất lặng yên mà ra, đột nhiên níu lại một tôn Phật đà mắt cá chân, đột nhiên kéo xuống, đem nó hơn phân nửa thân thể kéo vào trong đất. Còn lại Phật đà thấy thế nhao nhao tiến lên thi cứu, hoặc kéo hoặc túm, lại không nhúc nhích tí nào. Tiếp theo thi triển pháp thuật muốn đem nó rút ra, vẫn như cũ tốn công vô ích. Cái kia Phật đà ý đồ niệm chú hiển hóa pháp tướng, lại phát hiện thần thông bị phong, căn bản là không có cách thi triển. Đám người vội vàng lấy ra pháp bảo đào móc bùn đất, ai ngờ đụng một cái phía dưới lại chấn động đến binh khí băng liệt, Phật đà bọn họ đều chấn kinh. Chuyện gì xảy ra? Bùn đất này làm sao lại thành như vậy cứng rắn? Chư Phật nghị luận ở mỹ, kinh nghi bất định. Nhưng vào lúc này, lại có một tôn Phật đà bị đẩy vào dưới mặt đất, ngay sau đó liên tiếp không ngừng, 7, 8 vị Phật đà tuần tự đình trệ, chỉ còn đầu lộ ở bên ngoài, không thể động đậy. Còn lại Phật đà kinh hãi, vội vàng đằng không mà lên, trận hình lập tức đại loạn. Chương 230, cố ý khiêu khích. Chương 230, cố ý khiêu khích. Đúng vào thời khắc này, một vệt kim quang bắn nhanh mà ra, trực kích Quy Linh Thánh Mẫu mặt. Nàng vội vàng không kịp chuẩn bị, chính giữa gương mặt. Kích này tuy không trọng thương, lại cực kỳ nhục nhã chi ý, nhất thời làm Quy Linh Thánh Mẫu lên cơn giận dữ, nổi giận gầm lên một tiếng, tế lên Nhật Nguyệt Châu liền hướng trận địa địch phản công. Lần này, triệt để dẫn nổ chiến cuộc. Quy Linh Thánh Mẫu tính tình cương liệt, nhưng ở Bích Du cung bên trong rất được đồng môn kính trọng. Chúng tiên gặp nàng chịu nhục, quân tình xúc động phẫn nộ, nhao nhao lấy ra pháp bảo bình khí, hò hét xông về phía trước. Phật đà bọn họ như muốn lại lần nữa kết trận liền cực kỳ khó giải quyết, không người dám tùy tiện rơi xuống đất, nhưng mà treo ở không trung bảy trận lại cực không tiện lợi, càng không cách nào thăng vào mây tầng phía trên, chỉ vì trên bầu trời kia chiến đấu, riêng là tiêu tán ra năng lượng ba động, liền đủ để tàn sát liên miên sinh linh. Về phần vì sao Phật đà một khi lâm vào bùn đất liền khó có thể thoát thân, kỳ thực bởi vì nhân thân có đem bình thường thổ nhuộm chuyển hóa làm vạn năm đất thần thông, trực tiếp đem nó dưới chân chi địa hóa thành trồng trọt cây quả nhân sâm sử dụng cứng rắn thổ chất, cũng không phải là như điểm thạch thành cương như vậy ngắn ngủi có hiệu lực bình thường pháp thuật. Trên mặt đất chiến hỏa lại đốt, lần này tranh đấu xa so với lúc trước thảm thiết hơn. Thêm nữa Dương Đâm bọn người bốn chỗ châm ngòi kích động, chiến cuộc càng mất khống chế, chém giết chi kịch liệt, quả là sắc trời hôn mê, nhật nguyệt mất huy. Mặt đất kịch chiến sát khí tác động đến không trung thánh nhân ở giữa quyết đấu, bốn vị đại năng đã đấu trí bạch nhiệt hóa hoàn cảnh. Tiếp dẫn đạo nhân cùng chuẩn đề đạo nhân đồng đều hiện ra tự thân pháp tướng. Tiếp dẫn không chỉ có hiện ra trượng sáu kim thân, đỉnh đầu càng hiện ra ba viên xá lợi, đã triển lộ ra mạnh nhất tư thái. Chuẩn đề đạo nhân càng là hiện ra 18 cánh tay, 24 thủ màu vàng pháp thân, mỗi cái trong tay đều là nắm giữ một kiện pháp bảo, uy thế ngập trời. Thông Thiên giáo chủ thấy thế trầm trọng nói, "Chuẩn đề, ngươi đầu này số lượng lại so tay còn nhiều, chẳng lẽ là bởi vì thần thức không đủ, cần dựa vào số lượng để bù?" Chuẩn đề hừ lạnh một tiếng, "Thông Thiên, xính miệng lưỡi nhanh chóng vô ích, thắng bại lúc này lấy thực lực phán đoán suy luận." Thông Thiên cười nhạt một tiếng, "Ngươi cho rằng ngưng tụ pháp tướng liền có thể chống cự ta?" Cũng không tránh khỏi quá coi thường ta nói xong, vỗ nhẹ bên hông chống ra cá. Thung thung tiếng chống đột nhiên nổi lên, nó âm cũng không phải là chuyển cho bên hai, mà là trực kích đám người thần hồn. Tây Phương giáo đại quân tâm thần trong nháy mắt rung chuyển, trong khoảnh khắc bị Tiệt giáo chúng tiên chém giết hơn 10 vị Phật đà. Chuẩn Đề thấy tình cảnh này, lạnh lùng mở miệng, "Thông Thiên, cho dù ngươi giết sạch sâu kiến, lại có ý nghĩa gì? Người ta lòng dạ biết rõ, thắng bại chung quy chỉ ở giữa ngươi và ta." "Ha ha ha, người ta đều là thiên đạo thánh nhân, một đối một đọ sức phía dưới dù ai cũng không cách nào diệt sát đối phương. Có thể phía dưới những đệ tử này, ngươi hiểu?" Thông Thiên khẽ miệng khẽ nhếch, giọng mang hàn ý. Chuẩn Đề sắc mặt biến hóa, lập tức tỉnh ngộ, đa tạ nhắc nhở lời còn chưa dứt, quay người liền hướng phía dưới chiến trường đội sông mà đi. Lúc này, Tần Thần đang nằm ở phụ cận đỉnh núi, Bích Du cung bên trong phân tranh hắn không thèm để ý chút nào. Giờ phút này hắn chỉ là đang chờ đợi, không biết các loại là ai, lại hết lòng tin theo tất có người đến. Đang lúc Tần Thần buồn bực ngán ngẩm thời khắc, chân trời chợt hiện vạn đạo tường vân, ngàn đầu tử khí, dị hương tràn ngập, thấm vào ruột gan. Quả nhiên đến. Tần Thần nhìn qua phương xa, thấp giọng tự nói, trên đám mây, một vị đạo nhân hạc phát đồng nhan, cầm trong tay trúc trượng, chậm rãi hướng Bích Du cung phương hướng đi tới. Đạo hữu xin dừng bước, người kia chính tiến lên lúc, chợt nghe sau lưng truyền đến kêu gọi. Nhìn lại, chỉ gặp một tên quần áo không ngay ngắn lạp tháp đạo nhân vội vàng chạy đến. "Các hạ người nào, vì sao gọi ở bần đạo?" người đến hỏi. "Bần đạo chính là Hải Ngoại tán tu trắng ấp, không biết tôn giá xưng hô như thế nào?" Lạp tháp đạo nhân chắp tay đáp. "Bần đạo Hồng Quân, cũng xuất thân Hải Ngoại, không biết các hạ có chuyện gì quan trọng cho gọi?" Đối phương khẽ bước cằm, ngựa khí hơi có vẻ lãnh đạm. Trắng ấp chính là Tần Thần hóa thân, lúc này cười nói, "Bần đạo sơ lâm trung thổ, đường đi không quen, vốn muốn tỉnh giáo trung nguyên phong cảnh. Nếu đạo hữu cũng đến từ Hải Ngoại, không dường như đi đồng hành, lẫn nhau chiều ứng như thế nào?" Hồng Quân mặt lộ không kiên nhẫn, "Bần đạo thân có sự việc cần giải quyết, tha thứ khó phục hồi, đạo hữu tự tiện chính là." "Ai, gặp lại làm gì từng quen biết, đi trước uống một chén, cũng không uổng phí bao nhiêu công phu." Tần Thần vừa nói, một bên dựng vào Hồng Quân đầu vai. Hồng Quân chợt cảm thấy đau đầu, vị đạo hữu này, ngươi như vậy quen thuộc thực sự không ổn. "Chúng tu đạo người, há có thể đi này phàm tục kề vai sát cánh tiến hành. Tu đạo quý ở tiêu giao tự tại, làm gì câu nệ thế tục lễ tiết." Bần đạo cùng đạo hữu vừa gặp đã cảm mến, sao không cùng uống tâm tình? Tần Thần không nói lời gì, lôi kéo Hồng Quân liền đi. Đạo hữu chấm đã. Vân đạo thật có việc gấp tại thần, ngày khác lại tụ họp không muộn. Hồng Quân đầu vai run nhẹ, muốn hất ra Tần Thần cánh tay, nhưng không ngờ đối phương không nhúc nhích tí nào, trong lòng thất kinh. Nha a, ngươi là chê ta quần áo cũ nát, xem thường ta có phải hay không? Tần Thần mở trừng hai mắt, ngữ khí đột nhiên chuyển nghiêm khắc. Hồng Quân đưa tay cầm một cái chế trụ Tần Thần cổ tay, ý đồ cưỡng ép ra. Ta nói ngươi cái này tu hành đều tu đến đi nơi nào? Như vậy thô lô vô lễ, không có chút nào tu dưỡng có thể nói. Tần Thần cười lạnh, trên tay lực đạo đột nhiên tăng. Hồng Quân cau mày, bần đạo nhìn ngươi rõ ràng là cố ý khiêu khích. Ngươi đến tụt cùng người nào? Nhanh chóng buông tay, chớ có hỏng thể diện, huyên náo lẫn nhau khó xử. Tốt, ta thành tâm kết giao, ngươi ngược lại muốn động thủ. Tần Thần buông ra bả vai, lui ra phía sau một bước, tới tới tới, chúng ta không ngại luận bàn hai chiêu. Đừng tưởng rằng chỉ có ngươi mới có tính tình. Tiểu tử, có biết đứng ở trước mặt ngươi chính là ai? Cũng dám nói bừa tỉ thí. Hồng Quân ánh mắt sắc bén, thanh âm trầm thấp. Ngươi bất quá là cái hải ngoại nhà tu, dám ở trước mặt ta bày cái gì uy phong? Tần Thần ngăn tại Hồng Quân trước người, âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi có thể từng nghe nói Tử Tiêu Cung? Hồng Quân hỏi lại. Tần Thần trừng mắt, cười nhạo nói, cái gì Tử Tiêu Cung? Chưa từng nghe qua. Lao tử còn ở Thanh Tiêu Điện đâu? Hồng Quân nhất thời ngơ ngác, cái này đều nói cái gì mê sảng, nhanh mau tránh ra cho ta, nói liền giơ lên trúc trượng hướng Tần Thần đẩy đi. Nha, lão giả, thật muốn động thủ đúng không? Riêng ngươi biết cầm cây vậy sao? Tần Thần cười lạnh một tiếng, cũng giơ lên nhân hoàng trượng lên tiếp. Đang lúc hai người dây dưa không rõ thời khắc, Bích Du cung chiến trường thế cục đột biến. Đát Kỷ gặp Chuẩn Đề đạo nhân hiển hóa pháp tướng xông vào chiến trận, lập tức đem môn hạ đệ tử đều triệu hồi. Bên kia Thông Thiên giáo chủ mắt thấy Chuẩn Đề tàn sát nhà mình đổ chúng, giận không kìm được, lúc này rết vào Phật đà trong đám, như mãnh hổ xâm nhập bầy dê, đánh cho chư Phật chạy từ phía. Chuẩn Đề đạo nhân cũng chuyên chọn tiệt giáo tiên nhân ra tay, một phen trùng sát phía dưới, Cầu Thủ Tiên, Linh Nha Tiên cùng Kim Quang Tiên lần lượt vỡ lạc. Khi Chuẩn Đề cầm trong tay ra chỉ thần sử, trực kích vô đương thánh mâu thiên linh thời điểm, chợt thấy một đạo hồng quang lướt qua, một viên màu đỏ tú cầu đột nhiên đập trúng thứ nhất đầu lâu, tại chỗ bạo liệt. Vô đương thánh mẫu thừa cơ thoát thân, tránh thoát tử kiếp. Chuẩn Đề vội vàng triệt thoái phía sau, chỉ gặp trước người đã đứng thẳng một vị dung mạo tuyệt diễm nữ tử. Nữ hoa nương nương, ngươi lại đến nhúng tay việc này, hẳn là cũng muốn cùng ta Tây Phương giáo là địch. Chuẩn Đề thấy rõ người đến, vừa kinh vừa sợ. Chuẩn Đề, ngươi dám đối với muội muội ta thống hạ sát thủ, bản tọa đánh ngươi một cái thì như thế nào? Nữ hoa mắt hạnh ngầm uy, tiếng như xương lạnh. Chương 231, thoát khỏi thiên đạo. Chương 231, thoát khỏi thiên đạo. Muội muội, ai là ngươi muội muội? Chuẩn Đề mở miệng không hiểu. Vô đương thánh mẫu chính là ta thân muội. Vừa rồi ngươi muốn giết nàng, ta xuất thủ trừ trị, chẳng lẽ sai lầm rồi sao? Nữ hoa lạnh giọng chất vấn. Hiểu lầm. Đơn thuần hiểu lầm. Chuẩn Đề chưa giải thích hoàn tất, hai bên trái phải lại có hai người bỗng nhiên giết tới. Hiểu lầm cái quỷ. Đánh chính là ngươi, một cái sinh ra cánh chim cửu vĩ hồ đột nhiên nào tới, cắn một cái đoạn Chuẩn Đề một cái đầu lâu. Ngay sau đó, một cái chu tức dương cánh phun ra liệt diễm, sóng lửa quay cuồng, trong nháy mắt đem nó kim thân bao phủ. Chuẩn Đề đạo nhân bị Thông Thiên giáo chủ, nữ hoa nương nương, Đắc Kỷ cùng Hồ Hỉ bị tứ phía vây công. Dù có kim thân hộ thể, vẫn đỡ trái hở phải, hơn 20 quả đầu lâu hao tổn hơn phân nửa, 18 con cánh tay cũng bị chém tới bốn đầu. Mắt thấy không đáng kể, tự biết mạng sống như treo trên sợi tóc, Chuẩn Đề quả quyết thi triển thoát thân chi thuật, tay cụt phân ném bốn người, mượn lực bay lên không nhảy ra vòng chiến, cũng không quay đầu lại hướng tây bỏ chạy. Tiếp dẫn đạo nhân thấy thế, không dám ở lâu, giả thoáng một chiêu thoát khỏi Thái Thượng lão quân, lập tức bước ra mà đi. Chúng Phật đã gặp hai vị giáo chủ đều là lui, xôn xao tứ tán, trong khoảnh khắc quân lính tan rã. Chiến dịch này, Thiệt giáo tổn thất Cầu Thủ Tiên, Linh Nha Tiên, Kim Quang Tiên tam vị đại năng cùng rất nhiều môn nhân, phương Tây Phật đã bị tru hơn 20 tôn, Phật bình thường vòng vô số. Hồng Quân rốt cục thoát khỏi Tần Thần vô vị dây dưa, bước vào Bích Du cùng, mắt thấy khắp nơi trên đất tàn thi, thật lâu không nói gì. "Lão sư, ngài đã tới." Thái thượng lão quân cùng Thông Thiên giáo chủ tiến lên chào. "Ta nghe Tây Phương giáo cùng các ngươi sinh hấn, chuyên tới để điều đình." Hồng Quân thấp giọng nói. Thông Thiên giáo chủ chắp tay bẩm báo, "Làm phiền lão sư quan tâm, nhưng chiến sự đã xong, Chuẩn Đề trọng thương thua chạy, Tây Phương giáo toàn quân tháo chạy." Hồng Quân nghe vậy, sắc mặt khẽ nhúc nhích, "Nếu hết thảy đều kết thúc, vậy ta liền rời đi." Lão sư hơi lưu. Thông Thiên giáo chủ tiến lên một bước, Tây Phương giáo tự dưng xâm phạm, đệ tử ý muốn phản công Tây thổ, không biết lão sư ý như thế nào. Hồng Quân lông mày cao lại, phương Tây khí vận đương hưng, các ngươi nghi an thủ lập phủ, chớ vọng động. Thông Thiên giáo chủ đang muốn lại nói, lại bị Thái thượng lão quân vượt lên trước mở miệng, "Đệ tử cần tuân sư mệnh." Hồng Quân hơi gật đầu, quay người rời đi. Đợi Hồng Quân thân ảnh đi xa, Thông Thiên giáo chủ quay đầu chất vấn, "Sư minh vì sao ngăn ta?" Sư đệ có thể từng nghe ra lão sư ngôn ngữ thâm ý. Thái thượng lão quân trầm giọng nói, "Thông Thiên không hiểu, lão sư trong lời nói có huyền cơ gì?" Yên lặng theo dõi kỳ biến, này tức Hồng Quân chi ý. Tần Thần lúc này chậm rãi mà ra, đứng ở đám người ở giữa. Thông Thiên gặp Tần Thần hiện thân, thích thú nói, "Chư vị không ngại rời bước Bích Du cùng, cùng bàn bạc đến tiếp sau. Các vị đạo hữu, bản tọa xin cáo từ trước." Nữ hoa nương nương khẽ bước cằm, lập tức rời đi. "Đa tạ nương nương biệt thủ, sao không lưu lại uống một chén trà xanh, cũng làm cho bần đạo hơi tận tâm ý." Thông Thiên giáo chủ nói ra. "Không cần, ta chỉ vì cứu ta muội muội mà đến, cũng không phải là giúp đỡ bọn ngươi, xin từ biệt." Nữ hoa nương nương nói xong, không để ý đám người thần sắc, quay người đằng vân mà đi. Xem ra nương nương đối với chúng ta vẫn trong lòng còn có khúc mắc a. Thái thượng lão quân khẽ thở dài, còn không phải năm đó nhị sư minh trêu ra nhân quả. Thông Thiên giáo chủ lạnh lùng đáp lại. Ai, Thái thượng lão quân lắc đầu, thôi, việc này không cần nhắc lại. Đám người trở về Bích Du cung sau, Tần Thần phái Đát Kỷ bọn người đi đầu về Mạc Thắng Cốc. Hắn không muốn để Thái thượng lão quân cùng Thông Thiên giáo chủ phát giác Đát Kỷ cùng Hồ Hỉ Mị thực lực chân thật. Cứ việc trước đây hai người đều là từng xuất thủ, nhưng bởi vì nữ hoa hiện thân trước đây, Quý Tạp vẫn hy vọng nhờ vào đó che giấu tu vi của các nàng. Lần này lão sư đích thân tới, lại một câu không phát, quả thực khác thường. Thông Thiên giáo chủ cao mày nói, hắn là tới cuối cùng, có thể các ngươi sớm đã chết thôi, hắn còn nói cái gì? Tần Thần thản nhiên nói, khuyên giải, ta xem là đến tiên vị một phương a. Thông Thiên giáo chủ âm thanh lạnh lùng nói, Tần Thần trong lòng khẽ nhúc đích. Hắn cũng không rõ ràng Hồng Quân lão tổ là có hay không có thiên vị chi ý, chính mình lúc trước cố ý chơi xấu ngăn cản, bất quá là muốn kéo dài thời gian, làm cho song phương chém giết càng lâu, thương vong càng nặng thôi. Giờ phút này nghe Thông Thiên giáo chủ lời ấy, ngược lại có chút ngoài ý muốn. Như thế nào là thiên vị? Như Hồng Quân cố ý trợ Tây Phương giáo, tại Tử Tiêu cung lúc vì sao không xuất thủ? Khi đó rõ ràng là các ngươi chiếm ưu. Tần Thần hỏi, Tây Phương giáo có vạn Phật chi tổ, có tổ sư Bồ Tát, có độ mẹ chi tổ, có ma vương tọa trấn, căn bản không thiếu tiếp dẫn cùng chuẩn đề. Chỉ cần khí vận đầy đủ, tái tạo mấy vị thánh nhân cũng không phải là việc khó. Ngươi nguyên dạy không phải cũng đã có 4 vị thánh nhân sao? Thái thượng lão quân nói một cách đầy ý vị sâu xa đạo. Tần Thần trong lòng siết chặt, Đắc Kỷ cùng Hồ Hỉ Mị cuối cùng không thể che giấu. Thái thượng lão quân bén nhạy bắt được Tần Thần thần sắc ba động, chậm rãi nói, ngươi cũng không cần kinh dị. Nghiêm ngặt mà nói, các ngươi tu vi đạt đến tiên đạo thánh nhân chi cảnh, cảnh giới lại chưa đạt. Thiên đạo áp chế dưới, tu vi đã không cách nào lại tiến một bước. Tần Thần giờ mới hiểu được tự thân tình cảnh. Bởi vì thiên đạo đối với thế gian không chê yếu dần, người tu hành có thể đột phá chuẩn thánh giới hạn, thậm chí tiếp tục tăng cao tu vi. Tu vi có thể đạt tới thánh nhân cấp độ, mà cảnh giới chưa đến, trực tiếp nhất biểu hiện chính là chiến lực có thể so với thánh nhân, lại không cách nào thi triển chỉ có thánh nhân cảnh giới mới có thể vận dụng thần thông. Bất quá, như lão sư thật sự là đến tiên vị, như thế nào lại khoan thai tới chậm? Thái thượng lão quân nghi ngờ nói, có lẽ trên đường gặp phải ý hợp tâm đầu đạo hữu, cùng uống một chén. Tần Thần cười nói. Thái thượng lão quân liếc mắt nhìn hắn, có lẽ như vậy. Tần Thần bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện, hai vị, nếu như Hồng Quân xác thực là thiên vị mà đến, lại không thể đạt được. Theo các ngươi đối với hắn hiểu rõ, sau đó hắn sẽ như thế nào làm việc? Hỏi một chút này, làm cho Thông Thiên giáo chủ cùng Thái thượng lão quân đồng thời biến sắc. Nguy rồi, ta lại quên điểm này, lấy lão sư lãnh khốc vô tình tính tình, chắc chắn nghĩ cách cứu danh dự. Thái thượng lão quân trầm giọng nói. Tần Thần hơi suy nghĩ một chút, từ trong ngực lấy ra 3 viên đan dược, hai vị có thể nhận biết vật này. Thái thượng lão quân tinh thông đan đạo, tiếp nhận xem xét, lập tức kinh hãi, cái này, đây là Vận Thánh đan. Ngươi từ chỗ nào được đến? Vận Thánh đan, thật có thể chu sát thánh nhân đan dược. Thông Thiên giáo chủ cũng cầm lấy một viên nhìn kỹ. Không dối gạt hai vị, Hồng Quân hôm nay sở dĩ đến trễ là bởi vì bị một vị hải ngoại tán tiên nửa đường chặn đường. Cái này 3 viên Vận Thánh đan chính là cái kia tán tiên từ Hồng Quân trên thân trộm đến. Tần Thần nói ra. Thái thượng lão quân cùng Thông Thiên giáo chủ khiếp sợ không thôi. 3 viên Vận Thánh đan rõ ràng là vì bọn họ sư minh đệ 3 người chuẩn bị. Nguyên Thủy mặc dù tu vi rơi xuống, nhưng bay về thánh cảnh cũng không phải là hoàn toàn không có khả năng. Thông Thiên giáo chủ bi phẫn đan sen, Tây Phương giáo đương gừng, liền cần bằng vào ta huynh đệ tính mệnh thành toàn thiên đạo a. Thái thượng lão quân chậm rãi mở miệng, sư đệ, chớ có quên, ai mới là thiên đạo bản thân. Thông Thiên giáo chủ khẽ giật mình, lập tức trong mắt sát cơ phun trào. Hai vị có thể từng nghĩ tới, tránh thoát thiên đạo trói buộc. Tần Thần bỗng nhiên mở miệng. Lời vừa nói ra, như là cự thạch đầu nhập tinh hồ, kích thích ngàn tầng gợn sóng. Thái thượng lão quân cùng Thông Thiên giáo chủ tâm thần chấn động, chưa bao giờ có như thế suy nghĩ. Nhưng mà Tần Thần câu này, lại như tinh hỏa liệu nguyên, trong nháy mắt đốt lên bọn hắn yên lặng đã lâu dạ tâm. Tần Thần sau đó trở về Mạc Thắng Cốc, cũng đem Nguyên Thủy mang về. Thái thượng lão quân cùng Thông Thiên giáo chủ đối với thoát khỏi thiên đạo một chuyện hứng thú đột ngột tăng, nhưng lại không mò ra Tần Thần nội tình. Là ổn thỏa lý do, liền đồng ý hắn đem Nguyên Thủy mang đi. Chương 232, Cầm Nguyên Thủy đang làm thí nghiệm. Chương 232, Cầm Nguyên Thủy đang làm thí nghiệm. Tần Thần rõ ràng, hai người kia nhưng thật ra là Cầm Nguyên Thủy đang làm thí nghiệm. Bởi vì trọng thương mà cảnh giới rơi xuống, Nguyên Thủy thần trí khi thì thanh tỉnh, khi thì hỗn loạn, lưu tại Bích Du cung chúng quy là cái thai hoàng ẩm, ai cũng không nói chắc được hắn khi nào lại đột nhiên mất khống chế đại khai sát giới. Dứt khoát liền do Tần Thần mang về xử trí. Thái thượng lão quân cùng Thông Thiên giáo chủ trong lòng có tính toán khác, bọn hắn kỳ vọng Nguyên Thủy có thể lần nữa khôi phục đến thánh nhân chi cảnh. Kể từ đó, tương lai tranh đấu thời điểm liền nhiều mấy phần lực lượng. Dù sao Tây Phương giáo mặc dù phe phái hỗn loạn, nhưng thực lực bày ở đó mà, không thể khinh thường. Tần Thần trong lòng lần lần cảm thấy, 3 tuần có thể đột phá thiên đạo gông cùng xiển xích, thành tựu thánh nhân chính quả tuyệt không phải ngẫu nhiên. Đã biết những đại năng giả kia bên trong, trừ 3 tuần bên ngoài, tất cả đều từng lắng nghe qua Hồng Quân giảng đạo. Thậm chí 7 vị đến thụ Hồng Mông tử khí người bên trong, trừ Hồng Vân lão tổ vô ý cao vị bên ngoài, còn lại 6 người đồng đều đã đăng lâm thiên đạo thánh vị. Nếu nói chính mình bước vào thánh cảnh còn thuộc dị số, cái kia 3 tuần đâu? Hắn nhất định không có khả năng cùng mình một dạng, thuần túy là ngoại ý muốn tạo thành. Tần Thần nghe nói qua một thí nghe đồn, Hồng Vân lão tổ từng đến 3 mảnh tạo hóa địa ngọc, nhờ vào đó lĩnh hội đại đạo, thành tựu thánh nhân, sau đó lấy thiên đạo tự cho mình là, tại Tử Tiêu cung khai đàn giảng pháp, chuyển xuống thiên đạo pháp tắc. Ý vị sâu xa chính là, hắn lại ngầm đồng ý tiếp dẫn cùng chuẩn đề 2 cái này sau đến người chiếm chức ghế, sinh sinh đem côn bằng gạt ra khỏi cục. Tần Thần trải bước trong lòng nỗi băn khoăn, phát hiện rất nhiều chỗ khó mà tự viên kỳ thuyết. Thái thượng lão quân, Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Thông Thiên giáo chủ thân là Hồng Quân đệ tử thân truyền, lại bị phân lập tam giáo, lại Hồng Quân còn thuận thế thôi động đối lập lẫn nhau, khiến Nguyên Thủy cùng Thông Thiên trở mặt thành thủ. Tiếp dẫn cùng chuẩn đề cùng là thánh nhân, lại trung trưởng một giáo, được hưởng song thánh tôn sư, mà yêu tộc vốn cũng có nhìn thực hiện một giáo song thánh, lại bởi vì côn bằng mất vị, cuối cùng chỉ còn một cái không để ý tới tục vụ nữ hoa độc chống đỡ cục diện. Càng làm cho người ta sinh nghi chính là, Hồng Quân thiết hạ phân bảo nhàm vân phát trí bảo, càng đem sát phạt mạnh nhất Chu Tiên Tứ Kiếm ban cho Thông Thiên giáo chủ, mặt ngoài nhìn như lại sủng. Nhưng mà chân tướng lại là, Chu Tiên Tứ Kiếm nguyên trấn ép tại Tu Di Sơn, mà Tu Di Sơn chính là Tây Phương giáo hạch tâm trọng địa. Hồng Quân tại sao khăng khăng đem nó lấy ra? Trong này thâm ý, không thể không khiến người suy nghĩ sâu xa. Đồng thời, hắn lại đem trấn áp khí vận mạnh nhất thập nhị phẩm công đức Kim Liên giao cho tiếp dẫn, đem lực công kích thịnh nhất thập nhị phẩm nghiệp hỏa Hồng Liên trao tặng Minh Hà giáo tổ, hết lần này tới lần khác chưa cho nhà mình đệ tử thân truyền bất luận một cái nào đỉnh tiêm chí bảo. Lần này điều giải phân tranh, Hồng Quân lại tùy thân mang theo vẫn thánh đan, lại không nhiều không ít vội vặn ba biên, muốn cho người nào phục bên dưới, đã là ngầm hiểu lẫn nhau. Một loạt này thao tác để Tần Thần càng nghĩ càng thấy kinh tâm, đủ loại dấu hiệu cho thấy, lão giả này cùng Tây Phương giáo ở giữa quan hệ rất không tầm thường, phía sau có lẽ ẩn giấu đi không thể cho ai biết nhu đồ. Tần Thần nhất thời không cách nào triệt để hiểu thấu đáo những bí ẩn này, đành phải tạm thời gác lại, dưới mắt việc cấp bách là xử lý Nguyên Thủy vấn đề. Nguyên Thủy là tại cực độ phẫn hận bên trong, bị ba vị thánh nhân liên thủ vây công, lại bị cưỡng ép tức đoạt hồng mông tử khí, dẫn đến tu vi sụt giảm, bởi vậy rơi xuống hậu hoạn, thậm chí cũng bởi vậy trở nên hỗn loạn không chừng. Trực tiếp nhất hữu hiệu chữa trị chi pháp chính là thoát thai hoàn cốt. Pháp này lại phân làm hai loại, chủ động tái tạo cùng bị động tái tạo. Người trước hiệu quả tốt nhất, thậm chí có khả năng trợ Nguyên Thủy quay về thánh nhân hàng ngũ. Nhưng nhìn Nguyên Thủy trạng thái bây giờ, trông cậy vào hắn tự nguyện phối hợp gần như không có khả năng, chỉ có thể cưỡng ép thi thuật. Về phần tương lai có thể hay không trở lại đỉnh phong, liền muốn nhìn hắn tự thân tạo hóa. Thông Thiên giáo chủ vì phòng ngừa Nguyên Thủy mất khống chế, trường kỳ đã định thần phù dán nó cái trán, cử động lần này là Tần Thần giảm bớt không ít phiền phức. Hắn trực tiếp đem Nguyên Thủy đưa đến trước bia đá. Xuất phát từ ổn thỏa cân nhắc, Tần Thần gọi đến Đắc Kỷ, Hồ Hỉ Mị cùng Ngọc Hinh cùng nhau bày trận thi pháp. Về phần Hồng Vân lão tổ, nếu không có cấp tốc sự tình, Tần Thần bình thường sẽ không đi quấy rầy. Đám người đúng chỗ đằng sau, Tần Thần bắt đầu câu thông bia đá, trong chốc lát, mặt tháng trong cốc quanh năm quanh quần tiếng trời âm cổ đột nhiên tăng gọn. Thanh âm này đối với ngoại nhân mà nói chính là loạn thần ma âm, nhưng đối với nguyên giáo môn đồ tới nói, lại là gột rửa linh hồn tiên lạc. Mỗi khi gặp lúc này, mặt tháng trong cốc vạn vật sinh linh đều là sẽ ngừng chân ngưng thần, lặng lặng tắm rửa tại ngày này âm tẩy lễ bên trong. Nguyên Thủy thụ âm này trùng kích, lúc đầu khuôn mặt bặm mẻo, hiển lộ ra cực lớn thống khổ, đây là nó bản đạo đang bị cưỡng ép tái tạo. Tần Thần cũng không chờ hắn thích ứng, lại lần nữa thôi động pháp lực, bia đá quang mang tăng gọn, màu vàng xanh phủ văn đằng không mà lên, đem Nguyên Thủy bao bọc vây quanh. Ngay sau đó, những phủ văn kia như lưới dao rót vào Nguyên Thủy thể nội, khí tức của hắn cấp tốc suy yếu, tu vi phi tốc trở xuống, rốt cục nhịn không được phát ra một tiếng thê lương gào thét. À! Một đạo bạch quang từ Nguyên Thủy mi tâm bắn ra, bay thẳng bia đá mà đi. Đạo bạch mang kia chính là Nguyên Thủy tu luyện huyền thanh chi khí, giờ phút này đều bị bức ra bên ngoài cơ thể, lúc này Nguyên Thủy đã cùng phàm nhân không khác. Trên tấm bia đá đột nhiên hiện ra hình ảnh, Nguyên Thủy qua lại hết thảy kinh lịch đều nổi lên. Trong tấm hình hiện chính là một mảnh phấn hồng không gian, một người chính xếp bằng ở giữa phía trên, hai mắt khép hở. Tần Thần nhận ra nơi đây chính là Hỗn Độn Thanh Liên Nụ Hoa nội bộ. Có lẽ trong tam giới, chỉ có hắn từng bước vào qua mảnh bí cảnh này. Đã là Nguyên Thủy ký ức, người này tự nhiên chính là khai thiên tích địa bản cổ. Chỉ gặp bản cổ bên cạnh, đầu tiên là một vị đạo nhân áo trắng hiện thân, sau đó lại tới một vị đạo nhân áo đen, đợi cho vị thứ ba thân mang hai màu đen trắng trưởng bào đạo nhân lúc xuất hiện, hoa sen ứng thanh nở rộ. Sen bên ngoài, đen kịt một màu, Tần Thần trong lòng biết, đó chính là chưa phân thiên địa hỗn độn thế giới. Bàn cổ đưa tay chụp vào hư không, đột nhiên hướng lên miết lên, phản phất kéo ra màn trời bình thường, cái kia hắc ám vô tận bị xé nứt ra một cái khe. Hai tay của hắn giơ cao, ra sức chống ra, chỉ một thoáng, toàn bộ hỗn độn thế giới bị quang minh tràn ngập. Vô số hỗn độn sinh linh kinh hãi chạy trốn, nhưng mà không lâu sau đó, bọn chúng thấy được đỉnh tiên lập địa bàn cổ, lập tức hợp nhau tấn công. Lúc này, người áo đen cầm trong tay một cây chiến kỳ, sừng sững bàn cổ sau lưng, người áo trắng chấp trưởng một bức tranh quyển, không ngừng đem hỗn độn chi khí luyện hóa thành nước, lửa, gió, một tòa hồng hoàng thiên địa chính chậm chậm thành hình. Cái kia đen trắng áo người thì nắm một thanh phong cách cổ xưa trường kiếm, đứng ở bàn cổ trước người, nên chiến mãnh liệt mà đến hỗn độn sinh linh. Tần Thần một chút liền nhận ra thanh kiếm kia, thân kiếm khắc họa sát hại tuyệt tiên bốn chữ, chính là chưa phân liệt hoàn chỉnh Chu Tiên kiếm, so về sau Chu Tiên tứ kiếm càng thêm viên mãn, khí thế càng tăng lên. Cờ chính là bàn cổ phiên, hình là thái cực đồ, kiếm tức Chu Tiên kiếm. Bàn cổ tam thi nương theo hai bên, trung hộ sơ khai chi thiên địa. Cuối cùng, bàn cổ cùng tam thi đều là kiệt lực mà chết. Những cái kia bị chém giết hỗn độn sinh linh ở tại dưới chân chồng chất như núi, hỗn độn thanh liên cũng tại trong hạo kiếp triệt để vỡ vụn. Thời khắc hấp hối, bàn cổ lấy còn sót lại chi lực bố trí xuống 33 trọng kết giới, đem nó mở thiên địa hộ tại ở giữa bên trong. Bên ngoài kết giới vẫn là vô biên hỗn độn. 33 trọng kết giới hóa thành tam thập tam trọng thiên, đem hỗn độn sinh linh ngăn cách tại thiên địa bên ngoài. Bàn cổ dù chết không ngã, sống lưng hóa thành bất chu sơn, chống đỡ lấy thiên địa, chống cự hỗn độn áp bách, cuối cùng một ngụm tinh huyết phun ra, hóa thành một đóa hồng vân, phiêu đãng tại thiên địa ở giữa, đây là thế gian duy nhất một đóa hồng vân.